thiếu niên 17 tuổi nguy kịch tính mạng sau 2 tháng bị công an tạm giam. Một thiếu niên bị nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau 2 tháng bị tạm giam. Thêm một lời kêu cứu về tình trạng công an bạo hành vốn đã cướp đi sinh mạng của nhiều người tại Việt Nam trong thời gian gần đây. Thiếu niên 17 tuổi Đỗ Đăng Dư ở thôn Đông Cựu, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, bị công an huyện bắt giam hôm 5 tháng 8 với cáo buộc trộm 2 triệu đồng của hàng xóm. Người nhà em cho hay, trong suốt 2 tháng em bị giam cầm ở trại Sa La, công an không cho phép gia đình thăm gặp mà không giải thích nguyên do. Tới ngày 4 tháng 10, gia đình được công an gọi điện báo em đã nhập viện trong tình trạng hôn mê nguy kịch. Trao đổi với VOA Việt ngữ tối ngày 8 tháng 10, bà Đỗ Thị Tuyết, bác ruột của em Dư, thuật lại sự việc.
Đây, em cứ nằm mờ thế thôi, cũng chẳng có bệnh tính gì cả, mắt thì dành ra là không có khử độc, không có gì nữa. Mà có lúc phải chảy nước vàng ở mắt cả người cũng có chảy nước vàng ra, kiến thì bò lên, chiều nay là người ta cứ tranh chấp nói lên, ở hôm nay là có một ông ở đâu phó khoa gọi đến đấy. Thì các ông ấy toàn là tranh chấp nói một đường một nẻo thôi chứ chả chấp nhận gì cả. Bây giờ gọi như thế nào các ông ấy toàn trốn tránh, giám đốc thì cũng đi trốn. Mà đến đấy thì nói thật với chị là công an thì chúng tôi là trực tiếp chứ không phải là không nghe ngóng gì đâu, nhưng mà công an là hình như nơi đám đuổi chúng tôi rất là ghê gớm. Mấy tối chúng tôi ấy là cái tối hôm tôi ngủ hôm trước là bắt đầu là bố trí công an thì lực lượng có 40-50 người ấy. Mặc dân sự có, mặc kia thì không có đeo biển hiệu gì cả. Đến hôm nay thì lại bắt đầu là chụp ảnh nhiều rồi lại đeo khẩu trang mặt rồi bảo vệ công an cứ rồng rồng nó đuổi chúng tôi mới bức xúc, chúng tôi la hết lên là từ hôm nay là đỡ rồi, không có đuổi chúng tôi nữa.
Dạ.
Cái họ còn cứ tưởng không cho
gia đình chăm sóc cháu. Họ nói lý do thế nào?
Không cho vào trực tiếp vào đấy, chỉ có đến giờ thì cho mỗi người vào một tí thăm thôi. Còn thăm người lại ra đến buổi trưa hay buổi tối thôi, chứ còn cũng chẳng có chăm sóc gì cả. Mà bây giờ ăn thì cho vào cái ống thông, nhưng mà nó lại trào ra. Còn mạch thì có lúc nó cứ đứng 100 hay là 90 thì cứ đứng vững hàng mấy. Quay là chết rồi, nhưng mà bọn này nó cứ tạo dường giả này, nó bơm thuốc lên rồi nó lại nóng mấy hôm đấy. Mà lại như thế thôi.
Cháu bị giam 2 tháng, gia đình có được thăm gặp không?
Thăm thì hôm ra thăm là người ta không cho gặp.
Họ có giải thích lý do không?
Họ chả giải thích gì, họ bảo là chưa cho gặp thôi.
Dạ.
Chúng em ngồi ở đây thì gọi là gia đình thì ra đông lắm, nhưng mà chỉ có đến giờ cái thì cho vào, mỗi người vào nhìn nó tí thì lại đi ra thôi, chứ cũng không có để một người nuôi như ở các bệnh nhân khác. Cản trở ghê lắm, công an cản trở ghê lắm.
Dạ, nhưng mà khi mà họ đưa cháu nhập viện, họ báo gia đình đó thì họ nói là cháu bị như thế nào mà phải nhập viện?
Hôm đầu tiên ở tại Sa La nha chị nha, số 3 tại Sa La đấy, thì đưa ra của quận Hà Đông đấy. Quận Hà Đông thì cháu nằm thì mẹ cháu là đó chỉ gọi công an huyện gọi cháu ra, thì mẹ đó thì có mỗi mình mẹ nó ra thôi. Thì ra thì thấy con nằm ở đấy là nó vẫn chết, một bên tay nó lại để nằm ở cái chiếu nơi bên đất ấy. Thế là con chắc nó đánh đau hôm nay thì nó lại bảo là nữ ấy, thì chị cứ về đi, đến mai có khi cháu lại về trại thôi. Thế đến hôm ấy nó lại điện cho là mẹ nó là nó về trại. Thế đến 2 giờ chiều hôm sau nữa thì nó lại điện cho là giờ hiện nay là đang ở bệnh viện Bạch Mai, cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai. Thì chúng tôi ra thì là cháu cứ bất tỉnh, thì đấy công an nó ngồi trực tiếp tại giường người ta gác cơ mà.
Dạ, chị ơi cho tôi hỏi đó là khi mà họ đưa cháu vào viện thì họ nói với gia đình là sức khỏe cháu ra sao, tại sao cháu phải nhập viện?
Không, công an thì nó không bao giờ nó trả lời. Thế nhưng mà chỉ có một ông bác sĩ đấy thì ông bảo là nội tạng hỏng hết. Ra hỏi đấy thì ông bảo là nội tạng hỏng hết, mấy cháu phù não rồi. Còn thì mặt tím thâm bầm hết cả ra bên chân, hai bên đùi thì sưng to lắm.
Dạ.
Còn hai chân từ gối để xuống thì cháu teo lại rồi, teo khô.
Nhà hoạt động Trương Văn Dũng, người đã tìm cách vào bệnh viện tìm hiểu vụ việc của Dư, cho VOA Việt ngữ biết, ông cũng bị công an ngăn trở, không cho vào thăm em Dư.
Mà họ ngăn cản chúng tôi đôi khi cũng một cách hết sức là thô bạo. Không những riêng đấy là lực lượng là khắc phục, còn lực lượng bảo vệ của bệnh viện thì cũng là có sự là cũng là đồng ngõ với công an. Và
dạ,
không ngoài cái lực lượng đi ra thì còn có cả lực lượng của an ninh thành phố.
Gia đình Dư nói, có lẽ em khó qua khỏi cơn nguy kịch này, và họ cũng đã được hỏi ý về việc mổ giám định pháp y. Gia đình nói Dư có thể là nạn nhân mới nhất của nạn công an bạo hành lạm quyền tại Việt Nam, vốn là một vết đen bị lên án lâu nay về thành tích nhân quyền Việt Nam. Nhà hoạt động Trương Văn Dũng nói, trừ phi có áp lực mạnh mẽ từ quốc tế buộc Việt Nam phải cải thiện luật lệ nghiêm minh, sẽ tiếp tục còn nhiều người bị chết oan nữa dưới bàn tay công an, lực lượng được mệnh danh là những người bảo vệ an ninh cho dân.
Là tôi nhìn thấy cái sự việc không riêng gì của cháu Dư mà từ trước đến nay thì rất là nhiều cái vụ việc công an đánh chết người trong đồn công an. Hiện tại dần người dân là người ta không còn có cái sự tin tưởng đối với cơ quan công quyền nữa. Nên tâm công luận mỗi người có góp một tiếng nói để tố cáo những cái tội ác của họ mà không những thế mà cần an toàn mà đánh động tất cả những cái tổ chức nhân quyền của quốc tế để họ phải có những cái biện pháp để mà đối với chính phủ Việt Nam để ngăn chặn những cái sự của độc ác của họ đối với người dân.
Nạn công an bạo hành leo thang tại Việt Nam trong thời gian gần đây gây bức xúc công luận và khơi lên những ngờ vực về nhiệm vụ đích thực của lực lượng bảo vệ an ninh này. Mới hôm 25 tháng 9, trong một cuộc phỏng vấn của Vietnamnet, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị thuộc Bộ Công an Việt Nam, tuyên bố tuyển nhân sự vào công an để bảo vệ đảng, nhà nước, chính quyền. Một phát biểu gây tranh cãi vì không nhắc tới nhiệm vụ bảo vệ nhân dân của lực lượng mà nhà nước gọi là công an nhân dân giữa lúc nạn lạm quyền bạo lực trong ngành công an đang càng ngày càng phổ biến. Các ca thiệt mạng dưới tay công an và các vụ hành hung sách nhiễu tùy tiện ngày càng gia tăng khiến cho đội ngũ có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho dân này còn được biết đến với biệt danh là lực lượng công an, chỉ biết còn đảng còn mình. Việt Nam là một trong những nước có nạn công an lạm quyền bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế báo động. Một blogger đã bình luận trên trang mạng xã hội về vụ việc của em Dư rằng chúng ta có nên tiếp tục đóng thuế nuôi những người công an là lực lượng thanh gươm, lá chắn của đảng Cộng sản để họ giết bản thân chúng ta và con em chúng ta một cách không ghê tay như thế này hay không? Câu trả lời này dành cho tất cả chúng ta. Giới chức trách Việt Nam chưa lên tiếng bình luận về vụ việc của em Dư, nhưng các vụ tố cáo nạn công an bạo hành và các trường hợp tử vong do công an gây ra trước nay thường được giải thích là do nạn nhân tự tử, chết trong đồn công an. Tranh chấp Biển Đông, chủ đề cấm kỵ tại APEC. Tranh chấp chủ quyền giữa các nước với Trung Quốc ở Biển Đông là chủ đề cấm kỵ tại các cuộc họp APEC vừa kết thúc tại thành phố Iloilo của Philippines. Tờ Manila Bulletin ngày 8 tháng 10 trích phát biểu của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Philippines thừa nhận việc này tại cuộc họp báo về đối thoại chính sách cấp cao của APEC về an ninh lương thực và kinh tế xanh. Ông Manuel Geroci nhấn mạnh rằng đề tài tranh chấp chủ quyền Biển Đông không được đề cập tới trong lúc các nhà hoạch định chính sách và các bộ trưởng ở châu Á-Thái Bình Dương thảo luận về các biện pháp an ninh lương thực. Trung Quốc, nền kinh tế thành viên trong APEC, có tranh cãi chủ quyền ở Biển Đông với nhiều nước, bao gồm các nước trong APEC như Philippines, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam. Hoa Kỳ cũng là một thành viên của APEC, đã yêu cầu Trung Quốc ngừng các hoạt động xây đảo nhân tạo, thay đổi nguyên trạng Biển Đông, làm leo thang căng thẳng. Bắc Kinh phớt lờ những lời kêu gọi và chỉ trích, đồng thời yêu cầu các bên thứ ba chớ can thiệp vào chuyện nội bộ Biển Đông. Ấn Độ tranh thủ ủng hộ của Việt Nam để đối phó với Trung Quốc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc tố cáo Ấn Độ mở chiến dịch ngoại giao hải quân, huy động sự ủng hộ từ Australia, Nhật Bản và Việt Nam, nhằm ngăn cản sức mạnh hàng hải của Bắc Kinh bành trướng ra Ấn Độ Dương. Press Trust of India dẫn tường trình của tờ Hoàn Cầu Thời báo về chuyến thăm của tàu hải quân Ấn tới Đà Nẵng và Nhật Bản trong tuần này, nói rằng Việt Nam và Nhật đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông và đang rất sẵn lòng hợp tác với Ấn để hình thành các liên kết ngoại giao an ninh trước mối đe dọa bành trướng hàng hải của Trung Quốc. Vẫn theo bài báo này, ba nước Việt, Nhật, Ấn cùng nhau có thể thành lập một liên minh có thể bao vây Trung Quốc từ cả hai khu vực, phía Bắc và phía Nam Ấn Độ Dương. Trung Quốc tỏ ra nhạy cảm với các chuyến thăm của tàu hải quân nước ngoài tới các nước dọc theo Biển Đông. Trong khuôn khổ chính sách hướng Đông và hành động hướng Đông của Ấn, tàu hải quân INS Sirari của nước này đã cập cảng Đà Nẵng hôm 2 tháng 10 trong chuyến thăm 4 ngày nhằm thắt chặt quan hệ song phương và tăng cường các khả năng vận hành giữa hải quân Việt Ấn trước khi lên đường tới vịnh Sagami của Nhật. Bài viết cũng nhắc tới chuyến thăm của Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ Đô đốc Robin Gurwan tới Australia, trùng với Hội nghị Sức mạnh Hàng hải Thường niên do Hải quân Hoàng gia Australia tổ chức. Hoàn Cầu Thời báo nói, ông Gurwan muốn dùng cơ hội này để tăng cường giao tiếp và huy động ủng hộ của lãnh đạo hải quân từ 40 nước trên thế giới. Australia là một trong những căn cứ cho các hoạt động quân sự của Mỹ ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh đã xây các hòn đảo nhân tạo trước các tuyên bố chủ quyền chồng chéo với nhiều nước, bao gồm Việt Nam và Philippines. Tháng rồi, Ấn và Australia tổ chức cuộc diễn tập hàng hải song phương đầu tiên ngoài khơi bờ biển Ấn Độ. Chuyến thăm của tàu hải quân Ấn Độ tới Việt Nam trong tháng này diễn ra sau khi New Delhi loan báo được Hà Nội cấp phép thăm dò thêm một năm nữa tại lô dầu khí 128 trên Biển Đông cho tới giữa năm sau. Lô này nằm trong khu vực Trung Quốc cũng có tuyên bố chủ quyền. Năm 2011, Bắc Kinh từng cảnh cáo công ty dầu khí Ấn Độ rằng công tác thăm dò của họ ngoài khơi bờ biển Việt Nam là bất hợp pháp và xâm phạm chủ quyền Trung Quốc, một khuyến cáo mà hai nước Việt-Nhật đều phớt lờ.